Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 4, gian hàng của SBS được dựng lên ngay khu vực trung tâm tại Saigon Place ở thành phố Bankstown, New South Wales. Nhiều thính giả quan tâm đã có mặt từ sáng sớm, hỏi thăm những cái tên phóng viên quen thuộc mà họ thường nghe thấy trên đài. Và khi được hỏi về những vấn đề họ quan tâm trong cuộc bầu cử liên bang, một trong những người đến sớm nhất là chú Quốc An đã nói lên suy nghĩ của mình.
Chẳng hạn như vừa rồi là Solomon Island á, họ có ký kết cho những cái đất nước mà lớn hơn, mà đặt ngay những cái căn cứ, lúc nào họ cũng nói là phi quân sự, nhưng mà rồi 5 năm sau họ sẽ trở thành quân sự hóa, cũng như là những cái đảo mà nhân tạo của những cái đất nước mà như Trung Quốc vậy. Họ từ 10 năm, 15 năm trước họ nói là cái đó là những cái nơi để cứu giúp tàu biển gặp nạn ở trên thế giới, ở vùng Biển Đông, nhưng mà thật sự rồi cái chuyện đó nó không phải như vậy, nó trở thành một cái mối đe dọa rất là nghiêm trọng. Thì tôi hy vọng rằng hai chính đảng lớn là Đảng Tự Do và Đảng Lao Động có thể rõ ràng hơn trong cái vấn đề an sinh xã hội là một cái điều chính, nhưng mà vấn đề an ninh quốc phòng cũng không kém phần quan trọng.
Chú Quốc An lên tiếng về những nguy cơ trong nước, mà với tư cách một cử tri, chú cảm thấy lo lắng về những quyết định này của nước Úc.
Tôi nghĩ rằng người dân mình, ngay cả người Úc chính thống hay là người Úc di dân mà chỉ đến Úc đất nước này từ 3-4-50 năm nay đó, cũng không hiểu được tại sao đất nước Úc lại có những cái thí dụ cái cảng Darwin mà mình có thể cho nước ngoài thuê 99 năm chỉ với cái giá 500 triệu. Cái đó thật sự là cái nguồn tin đó tôi cũng chỉ nghe một cách không chính thức. Nhưng mà thật sự nếu mà cái đó là một cái sự thật thì là một cái điều rất là nguy hại, tại vì trong vòng 50 năm nữa thôi, 500 triệu mà chia ra mỗi năm như vậy, một năm vài triệu, trong vòng 50 năm chắc là 500 triệu đó cho mỗi một năm, nó chỉ là một cái con số quá nhỏ. Rồi hình như là tôi cũng có theo dõi những cái vấn đề của Tây Úc á, hình như là Trung, không biết tại làm sao chính phủ Tây Úc có thể để cho chính quyền nước ngoài là nói chung là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc xây cả một cái đường băng phi đạo dài mà chỉ dùng riêng cho công việc của họ. Tôi thấy rằng đó là nó ảnh hưởng đến cái chủ quyền đất quốc gia.
Một thính giả khác là cô Ngọc Huệ. Cô lại chú ý đến những chuyện đang xảy ra ngay tại thành phố Bankstown, nơi cô đang ở.
Bankstown Station, nó không có cái space để mà drop people hay là pick up people. So nó làm cho mình nó kẹt xe ngay chỗ đó nhiều, mà người ta nó không có cái đường thoát đi. Nhiều khi nó ta bị té, bị trẹo chân cái gì ta đi không được đi, nhưng mà đâu có chỗ drop đâu em. Đâu có chỗ drop người xuống đâu. Thành ra chỉ cần cái đó là một. Thứ hai nữa là ngay cái đường mà cái car park của Liberty, nó là một cái đường thẳng luôn, nó không có cho turn right ở Northam, thì nó làm kẹt xe nữa. Tại sao mình không làm cái rau bao ở đó để nó thoát qua nó dễ hơn, mà nó không có kẹt xe là một. Thứ hai nữa là cần nhiều cái thùng rác để cho người ta mới bỏ đồ, chứ để thôi người ta bỏ đầy hết trơn đó.
Một thính giả quen thuộc hầu như nghe đài SBS mỗi ngày là chị Vicky. Mặc dù chị nói tiếng Việt không sỏi, nhưng chị vẫn vui lòng cho ý kiến về những vấn đề chị quan tâm nhất.
Quan tâm về y tế hay kinh tế.
Về y tế thì chẳng hạn vấn đề gì quan tâm nhất ạ?
Giữ an toàn trong thời đại dịch. Đây có hiện tại đang có rất nhiều ca nhiễm.
Chị quan tâm đến vẫn là cái vấn đề là chính phủ làm sao giải quyết những cái vấn đề y tế và bảo vệ an toàn cho người dân trong đại dịch, đúng không? Còn cái vấn đề về kinh tế như chị nói là gì?
Cho mọi người có vẫn có việc làm được ổn định.
Một thính giả khác cũng nói mình nghe đài SBS tiếng Việt mỗi đêm là anh Bá Đức Huỳnh. Anh dẫn theo bé gái nhỏ quay trở lại gian hàng đến 2 lần để nói chuyện về bầu cử. Anh cho biết
ông Thủ tướng Morrison là ông quan tâm về cái nền kinh tế với thất nghiệp, với có một cái là hiệp định AUKUS. Tam Cường nói về hải phòng lực lượng của bảo vệ nước Úc.
Cô Tú Lê vừa mới đón một người con từ Việt Nam sang chơi. Cô cũng muốn chia sẻ quan điểm bầu cử của mình.
Quan tâm nhất là cái Đảng Tự Do. Thì tự do tức là sống cho mình nó được thoải mái hơn, và nó sẽ bảo vệ cho mình được cái sức khỏe và nói chung là tất cả mọi cái được quyền lợi nhiều hơn cho mình, cho sức khỏe của mình tuổi già.
Vào giữa trưa, SBS Việt ngữ đón tiếp một cử tri quen thuộc, chị Nguyễn Cát Thảo. Nguyễn Cát Thảo làm việc trong ngành luật và thương mại quốc tế và được biết đến nhiều với cuốn tự truyện We Are Here xuất bản năm 2015. Chị còn là đồng sáng lập và chủ tịch của diễn đàn đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Úc với mong muốn kết nối các thế hệ trẻ người Việt.
Thì cái vùng Bang Sơn của mình á, thì một cái vùng mà đa sắc tộc và với thu nhập á, thì cũng trung bình và thấp. Và đối với Thảo á, thì Thảo thấy là thực sự là những cái vấn đề rất là quan trọng á, là về về cơ sở y tế. Ví dụ mình đang xem cái bệnh viện của Bankstown là tuy rằng là có một cái ngân sách 100 triệu nhưng mà thật ra đó là mấy năm nay là không phát triển gì cả. Thì cho nên là mình phải quan tâm là về cơ sở y tế nè. Và ví dụ mình đang xem về cái kết quả cho trẻ con á, về giáo dục thì so với những cái nước phát triển trong vùng Đông Nam Á mình rất là thấp, cực kỳ thấp luôn. Tại sao có một cái sự khác biệt rõ ràng giữa trường công và trường tư? Nếu mà mình phải đưa con của mình á, phải đi chạy trường, phải đi tìm, phải dọn một cái chỗ khác để đi ở bên vùng phía Bắc để có một cái trường học tốt, tại sao là mình không có những cái trường tốt tại vùng Bankstown của mình? Thì cho nên á, là những cái vấn đề về y tế nè, về vấn đề về giáo dục rất là quan trọng. Và thậm chí Thảo thấy là về môi trường và biến đổi khí hậu, mình đã thấy rõ ràng là nước Úc bây giờ là gặp những cái vấn đề về cháy rừng nè, về lũ lụt nè, cho nên cái đảng mà có những cái chính sách về biến đổi khí hậu rất rõ ràng á, thì họ mình phải hỗ trợ. Tại vì á, là từ đây tới 10 năm, 20 năm nữa đó là những cái vấn đề về môi trường, về khí hậu á, nó không có ổn. Nó sẽ gây ra rất là nhiều cái vấn đề cho mình. Thì cho nên á, là bây giờ mình phải xem về những cái chính sách, mà chính sách là không phải là bắt nó sẽ kiểu như vừa phát triển kinh tế và vừa bảo vệ môi trường. Cái đó có thể xảy ra được, chứ không phải là mình phải chọn lựa giữa kinh tế và môi trường. Thì cho nên là mọi người trong bầu cử kỳ này nên nghiên cứu rõ ràng là mình phải có trách nhiệm với cái phiếu của mình và chọn cái đảng nào mà thật sự quan tâm cho những cái người mà thu nhập thấp và những cái người mà thường không có tiếng nói trong chính trị.
Về những chính sách mới tung ra của hai đảng, chị Thảo nhận xét chị thấy khó hiểu trước việc Thủ tướng Scott Morrison công bố một quỹ trị giá 20 triệu đô la chỉ dành cho người câu cá giải trí, cắm trại và chèo thuyền.
Thật ra xem về cái đảng tự do đó thì mình thấy là họ có những cái chính sách mà họ ví dụ đưa ngân sách vào, ví dụ mới vừa rồi một tuần lễ nay là họ đưa ngân sách vào những cái dịch vụ cắm trại, okay, 20, hình như 20 triệu cắm trại. Thì Thảo rất là thắc mắc là tại sao cái đó là một cái vấn đề. Hiện tại là người ta không có mua nhà được nè, để nộp hồ sơ vào một cái ngân hàng họ xem bây giờ người ta thuê nhà cũng rất là khó, thì tại sao mà bây giờ có một cái election mà tự nhiên quăng 20 triệu cho những cái dịch vụ cắm trại là như thế nào? Thì cái đó là Thảo rất là thắc mắc. Tuy rằng là về môi trường á, thì có những cái chỉ tiêu về giảm cái carbon vào môi trường, nhưng mà thật ra đó Thảo xem là bây giờ để cho mình đầu tư vào một cái công nghiệp mới là năng lượng xanh thì cái đó sẽ tạo ra thêm công ăn việc làm cho mọi người. Thì mình nên Thảo đang xem là cái đảng nào mà đầu tư nhiều nhất về cái công nghiệp năng lượng xanh. Thảo đang thấy là bên đảng lao động nó đầu tư hơn về cái này. Thì so với hai bên á, là về cái năng lượng xanh á, về công nghiệp năng lượng xanh á, thì Thảo thấy là bên đó bên lao động thì họ nó rõ ràng hơn.